Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Climate Change, The Science of Sustainability and How Each of Us Can Do Our Part là sách phổ thông về khoa học bền vững của Pablo Ribeiro Dias, một nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ hoạt động trong lĩnh vực tái chế tấm pin mặt trời. Xuất bản năm 2025, cuốn sách không chỉ giải thích biến đổi khí hậu, mà còn đặt vấn đề này trong mối liên hệ với ô nhiễm, suy giảm tài nguyên, đa dạng sinh học, năng lượng và cách xã hội tổ chức sản xuất, tiêu dùng. Mục đích của sách là đưa kiến thức khoa học đến độc giả đại chúng bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, hạn chế biệt ngữ và tránh tạo cảm giác quá tải vì số liệu. Dias lập luận rằng khủng hoảng khí hậu về bản chất là một vấn đề của hệ thống. Vì vậy, các lựa chọn cá nhân chỉ phát huy đầy đủ tác dụng khi được nối với thay đổi ở cộng đồng, doanh nghiệp và chính sách. Trọng tâm của tác phẩm là kinh tế tuần hoàn, thiết kế có thể sửa chữa và tái sử dụng cùng một cách nhìn thực tế, nhưng không bi quan về năng lực thay đổi của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến đổi khí hậu được xem là hệ quả của hệ thống khai thác, không phải một vấn đề tách rời. Điểm xuất phát quan trọng của Climate Change là cách Pablo Ribeiro Dias diễn giải biến đổi khí hậu như một vấn đề hệ thống. Theo khung này, khí thải không chỉ là kết quả của vài hành vi tiêu dùng riêng lẻ hay một ngành công nghiệp đơn độc. Nó gắn với cách năng lượng được tạo ra, vật liệu được khai thác, hàng hóa được thiết kế, thực phẩm được sản xuất và chất thải bị xử lý sau sử dụng. Cách nhìn này giúp tránh một sai lầm phổ biến là tách khí hậu khỏi các khủng hoảng môi trường khác. Suy giảm tài nguyên, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học có thể có những biểu hiện khác nhau nhưng thường cùng xuất phát từ mô hình lấy tài nguyên, sản xuất nhanh, sử dụng ngắn hạn rồi thải bỏ. Vì thế, giải pháp bền vững không thể chỉ là giảm nhẹ thiệt hại ở cuối chuỗi, chẳng hạn chỉ tập trung xử lý rác hoặc bù đắp phát thải. Sách hướng độc giả chú ý đến việc thiết kế lại các chuỗi năng lượng và vật chất ngay từ đầu. Lập luận này cũng mở rộng phạm vi trách nhiệm, cá nhân vẫn có vai trò, nhưng doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà đầu tư và cơ quan công quyền đều tác động đến những điều kiện khiến lựa chọn bền vững trở nên khả thi hoặc khó thực hiện. Đây là nền tảng để sách chuyển từ nhận thức về khủng hoảng sang tư duy thay đổi cấu trúc. Thứ hai, kinh tế tuần hoàn trong sách vượt xa việc phân loại rác và tái chế thông thường. Dias nhấn mạnh rằng kinh tế tuần hoàn không đồng nghĩa với tái chế. Dù tái chế vẫn là một phần cần thiết, nếu một sản phẩm được làm ra để nhanh hỏng, khó tháo rời, không thể sửa chữa và phụ thuộc vào nguyên liệu mới, việc tái chế ở giai đoạn cuối chỉ giảm được một phần tác động. Theo định hướng của sách, tư duy tuần hoàn cần bắt đầu từ khâu thiết kế với những sản phẩm có thể dùng lâu hơn, sửa được, tái sử dụng được và đưa vật liệu trở lại các vòng đời tiếp theo. Đây là khác biệt có tính thực chất bởi nó chuyển câu hỏi từ việc làm gì với rác sang việc làm sao để ít tạo ra rác và ít thất thoát vật liệu ngay từ đầu. Kinh nghiệm chuyên môn của tác giả về tái chế công nghệ năng lượng mặt trời tạo bối cảnh đáng tin cậy cho mối quan tâm này, dù cuốn sách hướng đến phạm vi rộng hơn là một công nghệ cụ thể. Cách tiếp cận tuần hoàn cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng sạch không tự động bảo đảm tính bền vững. Thiết bị năng lượng tái tạo vẫn cần vật liệu, quy trình sản xuất và phương án xử lý khi hết vòng đời. Vì vậy, sách đề nghị đánh giá cả dòng vật liệu lẫn lợi ích khí hậu. Mục tiêu là xây dựng nền kinh tế giảm phụ thuộc vào khai thác liên tục, đồng thời giữ giá trị của sản phẩm và nguyên liệu lâu nhất có thể. Thứ ba, nguyên tắc bền vững là hệ thống cộng với quy mô và không để ai bị loại khỏi quá trình chuyển đổi. Một ý niệm then chốt được giới thiệu trong Climate Change là bền vững phải kết hợp hệ thống với quy mô. Một giải pháp có thể hiệu quả ở quy mô nhỏ, nhưng chưa chắc bền vững nếu việc mở rộng nó đòi hỏi khai thác lao động, chuyển ô nhiễm sang nơi khác hoặc khiến nhóm thu nhập thấp không thể tiếp cận. Ngược lại, một chính sách có tham vọng lớn nhưng không phù hợp với hạ tầng, khả năng chi trả và điều kiện địa phương cũng khó tạo ra thay đổi lâu dài. Vì vậy, Dias gắn yêu cầu mở rộng giải pháp với công bằng và tính bao trùm. Cụm ý không để ai bị bỏ lại không chỉ là một tuyên bố đạo đức, nó là điều kiện thực tế để quá trình chuyển đổi nhận được sự ủng hộ xã hội và duy trì được theo thời gian. Chẳng hạn, thay đổi về năng lượng, giao thông hay tiêu dùng sẽ dễ bị phản kháng nếu chi phí và rủi ro chỉ dồn lên một số cộng đồng, trong khi lợi ích lại thuộc về nhóm khác. Lập luận của sách giúp độc giả nhìn nhận bền vững không phải là một danh sách lựa chọn xanh dành cho người có điều kiện, mà là bài toán phân bổ lợi ích, chi phí và cơ hội. Bằng cách đó, tác phẩm nối khoa học môi trường với câu hỏi xã hội là ai được tham gia thiết kế tương lai, ai có khả năng thích ứng và ai được hưởng lợi từ sự chuyển đổi. Thứ tư, Hành động cá nhân có ý nghĩa khi được liên kết với lựa chọn tập thể, đầu tư và đổi mới, khác với hai thái cực thường gặp hoặc đổ toàn bộ trách nhiệm lên cá nhân, hoặc cho rằng cá nhân hoàn toàn bất lực trước hệ thống. Climate change đặt hành động cá nhân trong quan hệ với năng lực tổ chức tập thể. Sách cho rằng tác động sẽ được nhân lên khi con người cùng bỏ phiếu, đầu tư, đổi mới và tham gia vào các quyết định tại nơi sống hoặc nơi làm việc. Lập luận này quan trọng vì nhiều hành vi xanh chỉ tạo ra hiệu quả giới hạn nếu hạ tầng và quy tắc thị trường không thay đổi. Một người có thể muốn dùng điện sạch, đi lại ít phát thải hoặc mua sản phẩm bền hơn, nhưng lựa chọn đó còn phụ thuộc vào giá cả, mạng lưới giao thông, nguồn cung và thông tin minh bạch. Do đó, tác phẩm mở rộng ý nghĩa của việc làm phần mình. Nó có thể bao gồm cách tiêu dùng, nhưng cũng có thể là ủng hộ sáng kiến năng lượng tái tạo, đặt câu hỏi về vòng đời sản phẩm, tham gia hoạt động cộng đồng hoặc dùng quyền công dân để tác động đến chính sách. Cách trình bày này không hứa hẹn rằng từng hành động nhỏ tự nó giải quyết khủng hoảng khí hậu. Thay vào đó, nó giải thích cơ chế tích lũy khi nhiều lựa chọn và tiếng nói cùng hướng về một mục tiêu có thể thay đổi nhu cầu, chuẩn mực xã hội và ưu tiên đầu tư. Nhờ vậy, trách nhiệm cá nhân được nhìn nhận một cách thực tế hơn, vừa có giới hạn, vừa có khả năng tạo ảnh hưởng khi được kết nối. Cuối cùng, sách đối diện với tâm lý bi quan khí hậu bằng hy vọng có kỷ luật và thông tin dễ tiếp cận. Climate change không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu, nhưng tránh đặt độc giả vào trạng thái tê liệt vì sợ hãi. Diaz mô tả hy vọng như một kỷ luật thay vì một tâm trạng lạc quan tự phát. Theo cách hiểu này, hy vọng không phải là tin rằng mọi việc tự nhiên sẽ ổn, mà là duy trì khả năng hành động dựa trên bằng chứng về những gì đang thay đổi và những gì còn cần làm. Sự phân biệt này đặc biệt phù hợp với bối cảnh truyền thông khí hậu, nơi các thông tin thảm khốc có thể tạo chú ý nhưng cũng dễ dẫn tới cảm giác bất lực, thờ ơ hoặc chủ nghĩa bi quan. Sách được giới thiệu là không dùng đồ thị phức tạp hay biệt ngữ dày đặc nhằm giúp người chưa có nền tảng chuyên môn tiếp cận các chủ đề như khí hậu, ô nhiễm, tài nguyên và hệ sinh thái. Lựa chọn trình bày này không có nghĩa là giản lược khoa học thành khẩu hiệu. Vai trò của nó là hạ thấp rào cản để độc giả có thể liên hệ kiến thức với quyết định hàng ngày và các cuộc thảo luận công cộng. Thông điệp tương lai chưa được viết sẵn cũng cần được hiểu thận trọng. Nó không bác bỏ các giới hạn vật lý hay sự cấp bách mà nhấn mạnh rằng kết quả vẫn chịu ảnh hưởng bởi các quyết định hiện tại. Vì thế, cuốn sách hướng đến sự tỉnh táo, tham gia và kiên trì thay vì cả sự hoảng loạn lẫn sự tự mãn kết luận. Climate change phù hợp nhất với độc giả phổ thông đang muốn hiểu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và đời sống hàng ngày, nhưng chưa muốn bắt đầu bằng một tài liệu khoa học quá chuyên ngành. Người làm việc trong doanh nghiệp, giáo dục, cộng đồng, thiết kế sản phẩm hoặc lĩnh vực năng lượng cũng có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích, vì sách không giới hạn bền vững ở việc giảm phát thải cá nhân. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở việc giúp người đọc phân biệt các hành động mang tính biểu tượng với những thay đổi có thể tác động đến hệ thống như thiết kế sản phẩm, vòng đời vật liệu, đầu tư, chính sách địa phương và sự hợp tác cộng đồng. Về mặt nhận thức, sách khuyến khích nhìn các vấn đề khí hậu, chất thải, tài nguyên và đa dạng sinh học như những phần liên kết của cùng một mô hình kinh tế xã hội. Điểm làm sách khác với nhiều đầu sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa cách giải thích dễ tiếp cận, trọng tâm về kinh tế tuần hoàn và nhấn mạnh tính công bằng khi mở rộng giải pháp. Thay vì chỉ kêu gọi thay đổi lối sống, Diaz đặt lựa chọn cá nhân trong bối cảnh hạ tầng và thể chế. Thay vì chỉ trình bày viễn cảnh xấu, ông đề xuất một dạng hy vọng có căn cứ, gắn với hành động có tổ chức. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho người đọc muốn chuyển từ quan tâm chung chung sang hiểu rõ hơn mình có thể tham gia ở đâu, đồng thời nhận ra vì sao thay đổi bền vững cần diễn ra ở nhiều cấp độ. Nếu bạn muốn ủng hộ Pablo Ribeiro Diaz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!